vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả của SBS. Và tối nay chúng tôi rất là muốn chúng ta mở đầu chương trình bằng những vòng đua rực lửa tại đấu trường F1, đua công thức 1. Có lẽ là bởi vì giải đấu sắp tới đây, giải đấu của một mùa giải mới sẽ rất là nhiều điều đặc biệt và thú vị. Và xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Anh Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là những cái chặng đua thử cũng phần nào giúp cho các đội tham gia thi đấu trong mùa giải F1 năm nay, và đặc biệt là bên các bộ phận kỹ thuật và những tay đua, họ có những cái nhìn cụ thể hơn về đối thủ của mình trong mùa giải năm nay. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái danh sách mà mọi người đều phải quan tâm khi mà tới với giải đua của năm nay, mà người ta nói rằng đây là một cái mùa đua có thể là sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị đấy.
Cuối tuần vừa qua, đường đua F1 đã được chứng kiến sự trở lại của các tay đua, và điều đặc biệt là các đội đua đã trưng bày các cái mẫu xe mới. Thì có thể nói cái cuối tuần vừa qua tại Bahrain là cái vòng chặng đua để kiểm tra tập sự cuối cùng của các đội đua. Vì cái quy định rất là ngặt nghèo của liên đoàn đua công thức 1, thế nên là các đội không phải là khi nào mà họ muốn đưa xe ra để kiểm tra là họ có thể kiểm tra được. Kể từ khi kết thúc mùa giải năm ngoái cho tới đầu tháng 3 thì các đội đua sẽ được phát triển chiếc xe của mình, được lắp ráp chiếc xe của mình, rồi chạy thử trên các cái máy simulator, rồi các tay đua thì cũng được thử trong các cái cockpit. Thế nhưng mà các đội đua chỉ có thể được mang xe ra để chạy đua chính thức thử trong điều kiện là đã đua vào cuối tuần vừa qua tại Bahrain. Tất cả 10 đội đua đều đã cho những chiếc xe mới của mình được ra mắt và được chạy thử. Đây là một vòng chạy quan trọng để xem rằng là các chiếc xe mới chạy như thế nào, rồi là động cơ mới, rồi khí động học mới, rồi là các cái chúng ta cũng biết là những chiếc xe F1 nó như là những cái cỗ máy điện tử rất là phức tạp, và chính vì thế mà các cái tay đua cần phải làm quen với sức nặng, rồi trọng lượng, rồi tất cả những yếu tố khác liên quan đến chiếc xe này. Và cuối tuần vừa qua thì đội đua mà đã có những cái chặng đua thử tốt nhất đó chính là đội đua Red Bull, và chính cái thành tích thi đấu rất là tốt của Red Bull cộng với việc là Mercedes của Lewis Hamilton tập dượt không được tốt, thế nên là các cái khán giả đang rất là hứng khởi trong một mùa giải mới, khi mà mùa giải mới chúng ta sẽ được chứng kiến những cái đội đua cạnh tranh hơn rất là nhiều. Trước hết đó chính là Max Verstappen, cũng là tay đua mà giành chiến thắng ở chặng đua cuối cùng của mùa giải năm ngoái, và anh đã tiếp tục cho thấy anh là tay đua nhanh nhất ở trong các cái chặng đua kiểm tra cuối tuần vừa qua. Và chính vì thế mà Lewis Hamilton còn nói rằng là dựa vào cái việc mà Red Bull giành thắng trận cuối cùng của mùa giải năm ngoái, rồi họ lại thi đấu rất là tốt trong cái vòng đấu thử cuối tuần vừa qua, thì có lẽ họ sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho những trận đua tới. Phần lớn tất cả các đội đua trong mùa giải năm nay thì gần như họ phải mang rất là nhiều các cái bộ phụ tùng của chiếc xe cũ sang bộ chiếc xe mới bởi vì Covid, thế nên là các đội đua phải tiết kiệm chi phí. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Mercedes tiếp tục được cạnh tranh, bởi vì trong cái vòng đua thử cuối tuần qua thì Lewis Hamilton đã mất lái tới 2 lần, và chính điều đó đã khiến cho rất là nhiều fan hâm mộ của Mercedes lo ngại. Thế nhưng chúng ta cũng phải biết rằng là từ cái chặng đua thử cho đến chặng đua thật thì vẫn còn 2 tuần để các đội có thể chỉnh sửa lại. Và thêm một điều nữa là ở các chặng đua thử thì thông thường các đội đua thường tập trung vào những điểm yếu của chiếc xe của mình để họ khắc phục, thay vì dở hết điểm mạnh ra cho đối thủ để xem. Thế nên là chúng ta chưa thể biết nói lên từ điều gì dựa trên cái kết quả đua thử của Mercedes vào thời điểm này. Bởi vì ở mùa giải năm ngoái, ở trong các cái chặng đua thử thì có thể nói là Ferrari cũng như là Red Bull đều có thành tích tốt hơn là Mercedes.
Và có thể nói rằng là những chiếc xe luôn luôn là tâm điểm của F1, mọi người đều chú ý đến nó, độ hào nhoáng, tốc độ, rồi tiếng ồn của nó ra sao, rất là nhiều những chi tiết kỹ thuật khác. Nhưng đó cũng là cách mà các đội đua có thể họ sẽ giấu những cái bài chiến thuật rất quan trọng mà khi đến những vòng đua chính thức họ mới tung ra chăng. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể quên rằng người lái những chiếc xe đó cũng vô cùng quan trọng, bởi vì không có cỗ máy nào bằng bộ não của con người trên các đường đua cả. Năm nay các tay đua tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều điều mà để chúng ta bàn tới, bởi vì nó chứa đựng những sự bất ngờ đến từ các thế hệ khác nhau.
Vâng, tôi nghĩ năm nay hứa hẹn là một năm mà sẽ có rất là nhiều các cái chặng đua rất là hay. Trên các đường đua thì chúng ta có rất nhiều các nhà vô địch. Trong đó có Fernando Alonso sẽ thi đấu cho đội Alpine. Tiền thân của đội Alpine đó chính là đội đua Renault của Pháp. Thế nhưng mà năm nay đội đua này mang tên mới đó Alpine. Alpine là một cái hãng sản xuất xe thể thao nhỏ. Thế nhưng mà có ở Pháp thì nhưng đây là những chiếc xe thể thao mà có hiệu suất và công năng rất là tốt. Sebastian Vettel sau khi rời Ferrari thì anh chuyển sang thi đấu cho một đội đua mới đó là Aston Martin. Thì Aston Martin, tiền thân của Aston Martin đó chính là Toro Rosso. Thế nhưng mà đây là mùa giải đầu tiên mà Aston Martin trở lại với đường đua F1 sau 60 năm. Và trước khi bước vào mùa giải mới thì Sebastian Vettel có nói rằng là anh đã tìm lại được cái sự bình an ở đội đua Aston Martin và hy vọng là anh sẽ thi đấu được tốt nhất với phong độ của mình. Bởi vì trong những năm tháng ở Ferrari dường như Sebastian Vettel không tìm lại được cái sự thoải mái nhất định vì sức nặng, vì kỳ vọng của mọi người, của khán giả, của đội đua. Nhưng chính vì thế mà Sebastian Vettel đã có những năm tháng thi đấu không tốt ở trong màu áo của Ferrari và chúng ta hy vọng rằng Vettel sẽ đưa Aston Martin quay trở lại F1 một cách thành công. Rồi chúng ta còn Lewis Hamilton vẫn thi đấu cho Mercedes. Hamilton đã đặt rất là nhiều đã khiến rất là nhiều người đặt câu hỏi khi mà anh lưỡng lự không biết là có gia hạn hợp đồng với Mercedes hay không, và chỉ gần đây nhất thì anh mới ký gia hạn hợp đồng với Mercedes trong vòng có một năm mà thôi. Thì chính vì thế mọi người không hiểu đặt câu hỏi là không liệu chăng Lewis Hamilton có đặt toàn tâm toàn ý và tình yêu của mình đối với chiếc xe Mercedes hay không. Thế nhưng Lewis Hamilton còn nói rằng là trong năm tới thì anh hoàn toàn tập trung toàn tâm toàn ý cho Mercedes, còn tương lai thì hồi sau sẽ rõ. Ngoài những tay đua nói trên thì chúng ta cũng còn có Kimi Raikkonen, cũng là một nhà cựu vô địch, và Kimi Raikkonen thì trong mùa giải năm nay sẽ thi đấu trong màu áo của Alfa Romeo. Và bên cạnh những cái nhà vô địch chúng ta có trên đường đua thì chúng ta có những cái tay đua đầy triển vọng, trong đó có Max Verstappen thi đấu cho Red Bull. Và Max Verstappen năm nay có lẽ là được đặt kỳ vọng nhiều nhất là tay đua có thể phế ngôi của Lewis Hamilton. Và bên cạnh đó thì chúng ta có Charles Leclerc của Ferrari và Carlos Sainz cũng của Ferrari. Và một tay đua mà tôi cũng muốn nói tới đó chính là Daniel Ricciardo của Australia. Daniel Ricciardo sau 2 năm thi đấu có thể nói là thành công với Renault khi mà anh đã giúp cho Renault được đứng trên các cái bục giành chiến thắng sau một thời gian dài mà Renault thi đấu không thành công. Thì Daniel Ricciardo đã chuyển sang thi đấu cho McLaren. Thì cuộc tình giữa Daniel Ricciardo và McLaren thì có thể nói là đã có lịch sử. Khi mà Daniel Ricciardo rời Red Bull cách đây 3 năm thì McLaren là đội đua mà dường như mọi người nghĩ là Daniel Ricciardo sẽ chuyển sang, và gần như anh đã ký hợp đồng rồi. Thế nhưng ở phút cuối thì Daniel Ricciardo lại chuyển sang thi đấu cho Renault. Và sau 2 năm thi đấu ở Renault với có thể nói là một chiếc xe không có khả năng cạnh tranh. Và trong 2 năm vừa qua thì McLaren đã tiến bộ rất là nhiều và có những lần đứng ở trên bục chiến thắng. Nên chính vì thế mà cuối cùng thì Daniel Ricciardo đã chia tay Renault để chuyển sang cho McLaren. Và với một chiếc xe McLaren cạnh tranh hơn rất là nhiều thì rất có thể Daniel Ricciardo cũng sẽ làm được một điều ngưỡng đời trong mùa giải năm nay. Và trên đường đua của F1 thì còn có một gương mặt mới nữa mà có thể là rất là nhiều các fan hâm mộ của F1 sẽ rất hào hứng, đó chính là sự góp mặt của Mick Schumacher, chính là con trai của huyền thoại Michael Schumacher. Và Mick Schumacher năm nay sẽ thi đấu trong màu áo của đội đua Haas ở mùa giải 2021.
Và đúng là một cái điều lý thú khi mà được chứng kiến con trai của huyền thoại Michael Schumacher thi đấu trong mùa giải mới này. Và có lẽ là những cái kinh nghiệm của người cha sẽ truyền lại cho con trong suốt quá trình luyện tập chăng. Chúng ta chờ xem những cái hình ảnh của chính Michael Schumacher hiện lên trên con trai mình khi mà xem giải đấu của năm nay. Trong khi đó, bình luận viên Việt Hoàng ạ, trong những ngày sắp tới đây, tôi nghĩ rằng là sẽ là những ngày mà các chặng đua ở các nước sẽ tỏa sáng, bởi vì đến bây giờ thì có vẻ như họ, các quốc gia từ châu Âu đến châu Úc này bắt đầu giành được những cái thế rất là quan trọng trong cuộc chiến với Covid-19 rồi.
Vâng, có lẽ do cái mùa giải năm ngoái bị gián đoạn, thế nên là mùa giải năm nay ban tổ chức của F1 đã phải lựa chọn các địa điểm thi đấu tùy vào tình hình Covid, và cái kế hoạch của các cái chặng đua cũng phụ thuộc vào tình hình Covid của các nơi. Giải đấu đầu tiên cũng sẽ được diễn ra tại Bahrain, đây chính là trường đua thử diễn ra vào tuần trước, và chặng đua đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 26 đến 28 tháng 3, tức là cách 2 tuần nữa. Sau đó thì F1 sẽ chuyển sang Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và tiếp tục các chặng đua, và chặng đua ở Australia sẽ là chặng đua thứ 21, diễn ra vào ngày 11 đến ngày 21 tháng 11 năm nay. Mùa giải năm nay có 23 chặng đua và hứa hẹn có thể nói là sẽ hứa hẹn những chặng đua rất là gay cấn, đặc biệt là cái sự cạnh tranh giữa bốn đội đua là Mercedes, Red Bull, Ferrari và McLaren. Và chúng ta cũng còn như tôi đã nói phần trên là chúng ta còn sau có sự trở lại của Aston Martin, một trong những cái hãng xe thể thao có thể nói là nổi tiếng nhất trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, chúng ta chia tay với những vòng đua bốc lửa F1 để đến với trái bóng tròn tại giải ngoại hạng Anh. Đến giờ phút này thì có thể nói rằng cuộc đua để mà có được 4 đội hàng đầu tại giải đấu gần như là hàng đầu trên thế giới này, những cái suất dự tranh giải châu Âu có lẽ là đang rất là gay cấn, khi mà hai đội bóng tại thành phố Manchester đều đang có những phong độ cực kỳ tốt.
Vâng, có thể nói rằng Anh ngày càng trở nên gay cấn hơn và xứng đáng được mệnh danh là giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Cuối tuần vừa qua, ứng cử viên cho giành chức vô địch là Manchester City tiếp tục thi đấu rất là hay và giành chiến thắng 3-0 trên sân khách của Fulham, và tiếp tục nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ hai là Manchester United. Manchester United có một trận thắng vất vả trước West Ham với tỷ số là 1-0, tiếp tục dẫn ở vị trí thứ hai. Leicester City, đội bóng mà cũng có tham vọng để giành một suất dự Champions League, có một chiến thắng 5 sao trước đội bóng Sheffield, có thể nói là ứng cử viên số 1 cho một vị trí xuống hạng. Một ứng cử viên khác có thể nói là rất là giàu tham vọng ở đầu mùa giải, và họ cũng có phong độ rất là tốt ở đầu mùa giải, thế nhưng trong những trận đấu trở lại đây thì họ đang thi đấu không được tốt. Đó chính là Everton của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, và ở cuối tuần vừa qua thì Everton lại để thua ngay trên sân nhà với tỷ số là 1-2 trước Burnley. Cuối tuần vừa qua thì diễn ra một cái trận cầu rất là hay, trận derby của thành London, ở miền Bắc của thành phố London, đó chính là trận đấu giữa Arsenal và Spurs. Đây là một trận đấu rất là hay và nhiều bàn thắng đẹp. Spurs đã dẫn trước với tỷ số là 1-0, và cái bàn thắng đầu tiên của trận đấu này là một bàn thắng rất là đẹp do công của Eric Lamela. Eric Lamela đã có một pha ghi bàn, rất có thể đây sẽ là bàn thắng đẹp nhất của giải ngoại hạng Anh, và nếu như quý vị có một chút thời gian thì nên xem lại bàn thắng của Eric Lamela khi mà anh đã có một cú móc chân bóng đi qua hậu vệ và đi vào góc khó, và đây là một cái cú kết thúc rất là đẹp. Thế nhưng mà cái bàn thắng ở tỷ số của Eric Lamela đã không giúp cho Spurs giành chiến thắng, mà họ lại bị Arsenal lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Và sau trận đấu này thì có lẽ người được cười đó chính là huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal, bởi vì trước khi trận đấu này diễn ra, khi mà được hỏi về cơ hội Arsenal liệu có bắt kịp Spurs hay không, bởi vì hiện giờ Arsenal đứng ở vị trí thứ 10 và trong đó Tottenham Hotspur thì đứng ở vị trí thứ 7, thì huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham Hotspur có đá một câu rất là hay, tức là tôi chỉ nhìn lên mà không nhìn xuống. Thế nhưng mà sau trận đấu vừa qua thì Arsenal hiện giờ thì cũng chỉ còn có kém Tottenham Hotspur có 4 điểm mà thôi. Một trong những ứng cử viên khác dành cho top 4 đội hàng đầu đó Chelsea, thì cuối tuần vừa qua họ bị cầm hòa với tỷ số 0-0 trên sân của Leeds United. Mặc dù thì Chelsea dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel chưa để thua, thế nhưng mà cái trận hòa này thì đã khiến cho họ bị những cái đội bóng ở phía trên, trong đó có Leicester City và Manchester United, bỏ cách xa hơn rất là nhiều.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới Chelsea làm tôi nhớ đến là Chelsea cũng có màu áo của một trong những nữ cầu thủ hàng đầu tại nước Úc này, đó Sam Kerr, tất nhiên là trong giải đấu dành cho nữ giới tại nước Anh rồi. Và tuần vừa qua người ta được chứng kiến những giây phút gọi là bùng nổ của tiền đạo này. Chúng ta cũng đáng nhắc đến cô chứ ạ?
Vâng, Sam Kerr, tức là đội trưởng của đội tuyển Australia, nữ Australia Midfielders. Sam Kerr hiện giờ đang thi đấu trong màu áo của Chelsea sau khi cô chuyển sang từ một câu lạc bộ ở trong giải bóng đá nhà nghề của Mỹ. Và cuối tuần vừa qua chính là cái trận đấu hay nhất của Sam Kerr trong màu áo của Chelsea tới giờ, khi mà cô đã ghi được hat-trick trong cái trận chung kết của League Cup với Bristol City, và qua đó thì Sam Kerr đã giúp cho Chelsea giành chức vô địch của League Cup năm thứ hai liên tiếp, và đây cũng là đồng thời là danh hiệu đầu tiên của Sam Kerr trong màu áo của Chelsea. Sự ủng hộ rất là nhiệt tình của ban lãnh đạo câu lạc bộ cũng như là cái chất lượng của Chelsea thì đội bóng Chelsea, thì tôi nghĩ rằng là Sam Kerr sẽ không phải là danh hiệu cuối cùng của Sam Kerr trong màu áo của Chelsea, và rất có thể thì Sam Kerr sẽ còn giành được nhiều danh hiệu cá nhân hơn trong màu áo của Chelsea nếu như Sam Kerr tiếp tục thi đấu như trong cái trận chung kết League Cup vừa rồi.
Và đúng là bóng đá nữ của Úc luôn luôn là một trong những niềm tự hào của thể thao xứ miệt dưới này. Có lẽ là chúng ta dành một vài phút đến với sân quần vợt khi mà Federer đã trở lại. Tuần trước chúng ta cũng đã nhắc tới sự trở lại của anh với niềm đam mê thay vì những danh vọng, bởi vì anh đã có đầy đủ tất cả rồi. Và vừa qua thì được xem Federer thi đấu tại Doha. Tất nhiên dừng lại không phải là quá sớm cũng không phải quá muộn, nhưng cũng là một cái sự lý thú đối với khán giả.
Vâng, Federer đã trở lại cái giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên tại Doha, hay là giải Qatar mở rộng. Federer thi đấu hai trận, trận đầu tiên thì anh giành chiến thắng trước Evan của đến từ Vương quốc Anh. Nhưng thế nhưng sau đó khi vào đến vòng tứ kết thì Federer đã để thua Basila Vili với 3 set và anh bị loại ở vòng tứ kết. Sau trận đấu này thì Federer có trả lời rằng là khi mà được thi đấu hai trận đấu liên tiếp 3 set căng thẳng với những cái tay vợt có chất lượng thì đã làm anh hạnh phúc lắm rồi, sau khi mà phải phẫu thuật tới 2 lần với đầu gối phải của anh và sau khi 1 năm không thi đấu. Và Federer còn nói rằng là bây giờ từ kể từ giờ cho tới giải Wimbledon diễn ra vào tháng 7 thì anh sẽ tập trung để chuẩn bị thật tốt cho cái giải đấu này, và cũng tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của mình mà anh sẽ quyết định là sẽ có tham gia những cái giải đấu tiếp hay không. Thì đây có thể nói là đối với rất là nhiều cổ động viên của Federer thì chỉ được nhìn thấy Federer được thi đấu trở lại thôi thì đã là một niềm vui rồi. Nhưng chúng ta cũng phải nên nhớ rằng là Federer có trả lời phỏng vấn rằng là anh không biết rằng liệu từ bây giờ trở đi anh có thể thi đấu mà không có vết thương, các cái chấn thương hay không. Tức là anh vẫn phải thi đấu trong khi mình mày vẫn còn đau hoặc vẫn bị chấn thương, bởi vì tuổi tác cộng với việc là anh vừa phải trải qua những cái ca phẫu thuật đầu gối và lưng.
Vâng, cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào anh Trương Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.